Đây Paris RFI Tin tức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 11 năm 2013. Nhật Bản tập trận bảo vệ biển đảo trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. Theo truyền hình Trung Quốc, 8 kẻ khủng bố tốn 6.500 đô la để thực hiện vụ tấn công Tiananmen. Malaysia triệu mời đại diện ngoại giao của Úc và Mỹ lên để phản đối vụ nghe lén thông tin. Nga cho biết vũ khí hóa học của Syria có thể được tiêu hủy ở nước ngoài. Mỗi ngày một sự kiện, tại sao Ả Rập Xê Út từ chối làm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc? Kính thưa quý vị, Nhật Bản tập trận bảo vệ biển đảo trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. Ngay sau khi Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận ở phía Tây Thái Bình Dương, ngày hôm qua quân đội Nhật Bản tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với nội dung bảo vệ biển đảo. Cuộc tập trận kéo dài 18 ngày với sự tham gia của 34.000 binh sĩ, 6 tàu chiến và khoảng 380 máy bay, nơi diễn ra cuộc tập trận cách đảo Okinawa khoảng 400 km về phía đông nam. Thủ tướng Shinzo Abe cho phép quân đội Nhật Bản bắn hạ các máy bay không người lái của nước ngoài, xâm phạm không phận quốc gia. Quyết định này được đưa ra sau khi một máy bay không người lái của Trung Quốc hồi tháng 9 đã bay gần kề không phận quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh. Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận ở phía Tây Thái Bình Dương với sự tham gia của 3 hạm đội hải quân. Đồng thời Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối Tokyo can thiệp vào cuộc tập trận này và coi đây là một hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm. Theo báo chí Trung Quốc, ngày 25 tháng 10 vừa qua, một chiến hạm của Nhật Bản đã hiện diện trong khu vực Trung Quốc tập trận và ở lại đó 3 ngày liền. Sau đó, nhiều tàu khác của Nhật Bản cũng ra vào khu vực này. Tokyo đã bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh và cho rằng các tàu của Nhật Bản chỉ làm nhiệm vụ quan sát, tuần tra theo đúng luật pháp quốc tế. Theo giới phân tích, qua các động thái này, căng thẳng trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc không còn chỉ dừng lại ở mức khẩu chiến. Sự hiện diện của máy bay và tàu chiến của hai nước ở gần khu vực có tranh chấp chủ quyền có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được. Về quan hệ Nhật Bản-Nga, theo AFP ngày hôm nay, sau cuộc đối thoại liên bộ quốc phòng ngoại giao lần đầu tiên diễn ra tại Tokyo, hai nước đã ra thông báo đạt được thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố, mặc dù vẫn còn có bất đồng trong tranh chấp biển đảo.
Hôm nay tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onoda đã chủ trì cuộc đối thoại kéo dài một ngày với các đồng nghiệp Nga là Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nước vốn vẫn đang có những tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, chủ đề chính của cuộc thảo luận không phải là vấn đề tranh chấp lãnh thổ mà là hợp tác chống khủng bố. Thông cáo chung sau cuộc đối thoại cho biết Tokyo và Moscow đã thỏa thuận lực lượng phòng vệ Nhật và Hải quân Nga sẽ cùng tiến hành các cuộc tập trận chung giả định chống khủng bố và cướp biển. Hai nước cũng quyết định sẽ tiến hành các cuộc thảo luận Nga-Nhật trên vấn đề an ninh mạng, cũng như thúc đẩy các trao đổi về an ninh và quốc phòng ở cấp bộ. Phát biểu tại cuộc họp báo chung hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Kishida nói, xin trích, chúng tôi đã có bước khởi đầu tốt đẹp mở ra một chương mới trong quan hệ Nga-Nhật. Theo lãnh đạo quốc phòng Nhật, hợp tác an ninh sẽ có tác động tích cực đối với cuộc đàm phán để đi tới ký hiệp ước hòa bình mà hai nước láng giềng này chưa có được vì các tranh chấp lãnh thổ. Tokyo và Moscow vẫn tranh chấp nhau quần đảo Kurin nằm ở cực bắc nước Nhật mà Tokyo gọi là lãnh thổ phương Bắc, nhưng hiện do Moscow quản lý. Ngoài ra, hai nước láng giềng này còn tranh chấp chủ quyền 4 hòn đảo đã được Liên Xô sáp nhập từ sau Thế chiến thứ hai. Trước khi bước vào cuộc đối thoại, hôm qua hai bên cho biết sẽ gặp lại nhau ở cấp thứ trưởng vào đầu năm 2014 để bàn về những vấn đề trên. Cuộc đối thoại đầu tiên liên bộ ngoại giao quốc phòng giữa Moscow và Tokyo lần này mang nhiều ý nghĩa, nhất là vào thời điểm quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh ngày càng trở nên căng thẳng vì những tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông.
Còn tại Trung Quốc, đài truyền hình trung ương của nước này tối ngày hôm qua cho biết là 8 kẻ khủng bố tốn khoảng 6.500 đô la để thực hiện vụ tấn công Tiananmen hồi đầu tuần. Một tổ chức người Duy Ngô Nhĩ tố cáo khoảng 50 người được cho là liên can đã bị bắt giữ, trong khi chưa có ai lên tiếng tự nhận là tác giả của vụ này.
Theo công an Trung Quốc, ba người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, vùng đất mà đa số dân cư theo đạo Hồi, hôm thứ Hai đã lao chiếc xe jeep chở đầy các bình xăng vào Tử Cấm Thành. Vụ tấn công tự sát này làm 5 người chết và khoảng 40 người bị thương. Đài truyền hình quốc gia CCTV tối qua nói rằng vụ tấn công Thiên An Môn được lên kế hoạch từ tháng 9 với số tiền 40.000 nhân dân tệ, tương đương 6.500 đô la. CCTV khẳng định nhóm 8 người gọi là khủng bố có mang theo vũ khí, kể cả dao Tây Tạng và 400 lít xăng, trú ngụ tại một khách sạn ở phía tây Bắc Kinh. Sau đó 5 người quay lại Urumqi, thủ phủ Tân Cương, 3 người Duy Ngô Nhĩ khác ở lại để tiến hành vụ tấn công, sử dụng một chiếc xe jeep hiệu Mercedes. Một phát ngôn viên Hội nghị Thế giới người Duy Ngô Nhĩ hôm nay tố cáo có 53 người đã bị bắt tại Tân Cương trong các chiến dịch bắt bớ của công an 2 ngày qua. Hôm qua, người đứng đầu ngành an ninh Trung Quốc là Mạnh Kiến Trụ khẳng định nhóm Hồi giáo ATM bị Liên Hiệp Quốc xếp vào các tổ chức khủng bố đã đứng sau vụ tấn công Thiên An Môn. Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ giả thiết này vì tính chất thủ công của vụ trên, cũng như trên thực tế các phong trào Hồi giáo chính thống không bắt rễ tại Trung Quốc. Tên của các nghi can được công an đưa ra là tên những người Duy Ngô Nhĩ, một cộng đồng là nạn nhân của đàn áp và phân biệt đối xử của chính quyền Bắc Kinh. Tân Cương, vùng đất mênh mông giàu tài nguyên gần Trung Á, thường xảy ra những vụ xung đột đôi khi đẫm máu mà chính quyền thường quy cho bọn khủng bố và những kẻ ly khai. Đối với các tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ, những khẳng định như trên chỉ là phương cách để biện hộ cho những đợt trấn áp mới tại vùng này.
Vẫn tại Trung Quốc, theo tin báo chí, dẫn lời một quan chức cao cấp khẳng định, chính quyền Bắc Kinh muốn ngăn cản hoàn toàn việc phổ biến các phát ngôn của Đức Đại Lạt Ma tại Tây Tạng thông qua Internet, truyền hình hay bằng mọi phương tiện khác.
Chính quyền Trung Quốc luôn cố gắng ngăn trở các chương trình truyền hình phát từ nước ngoài hay các thông tin trên mạng liên quan đến Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Tây Tạng lưu vong. Người dân Tây Tạng thường phải dùng đến truyền hình vệ tinh vốn bị coi là bất hợp pháp hay các thủ thuật khác để tránh né kiểm duyệt Internet của Bắc Kinh. Những tấm hình và bài giảng của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng cũng được lén lút đưa vào. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Cầu Thị của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc ra ngày hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng phụ trách Tây Tạng là Trần Toàn Quốc hứa hẹn chính quyền sẽ đảm bảo tiếng nói của Đạt Lai Lạt Ma không bao giờ sẽ còn nghe được. Ông Trần Toàn Quốc đòi tấn công mạnh mẽ vào tuyên truyền phản cách mạng của bọn ly khai nhằm ngăn cản chúng vào được Tây Tạng. Bắc Kinh dự định tịch thu các thiết bị thu sóng truyền hình vệ tinh, tăng cường kiểm tra trên mạng, đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng điện thoại và Internet phải được đăng ký dưới tên thật. Trần Toàn Quốc viết, phải làm việc cực lực để đảm bảo rằng tiếng nói và hình ảnh của đảng được lắng nghe và trông thấy trên toàn cõi Tây Tạng, còn tiếng nói và hình ảnh của các lực lượng thù địch cũng như bè lũ Đạt Lai Lạt Ma sẽ không bao giờ còn hiện diện. Lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng được đặng giải Nobel Hòa Bình năm 1989, phải sống lưu vong tại Ấn Độ. Ngài luôn đòi quyền tự trị cho Tây Tạng và từ chối sử dụng bạo lực.
Ngoại trưởng Malaysia ngày hôm nay cho biết là đã triệu mời đại diện ngoại giao của Úc và Mỹ lên để phản đối vụ nghe lén thông tin. Chính quyền Kuala Lumpur đã có phản ứng như trên sau khi báo chí trích dẫn các phát giác của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Theo đó, Malaysia cũng là đối tượng của chương trình nghe lén thông tin của Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Úc.
Theo nhật báo Đức Der Spiegel và nhật báo Úc The Sydney Morning Herald, Đại sứ quán Úc tại nhiều nước châu Á đã được tình báo Mỹ sử dụng vào mục đích nghe trộm thông tin, đặc biệt trên Internet. Việc làm này nằm trong mạng lưới gián điệp thông tin rộng lớn của cơ quan an ninh Mỹ NSA đã bị Edward Snowden phát giác. Theo hai tờ báo nói trên, 90 cơ quan ngoại giao Mỹ ở châu Á điển hình như tại Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Campuchia hay Miến Điện có thể đã được lắp đặt các hệ thống lấy trộm dữ liệu thông tin. Trước đó, Trung Quốc và Indonesia cũng đã yêu cầu phía Úc phải giải thích về thông tin tố cáo các cơ quan đại diện ngoại giao của Úc ở các nước này có dính líu vào chương trình nghe lén thông tin của Mỹ. Hôm nay, Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman cho biết hôm qua đã triệu mời các trưởng đại diện ngoại giao của Úc và Mỹ lên để trao công hàm phản đối về những phát giác nói rằng cơ quan ngoại giao của hai nước này tại Kuala Lumpur có hoạt động nghe trộm thông tin. Bên lề một cuộc họp khu vực hôm qua, Ngoại trưởng Adifa cũng đã gặp riêng đồng nghiệp Úc Judy Bishop để bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về những thông tin đang gây phẫn nộ trong dư luận Malaysia. Trong tuần, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã thừa nhận những hoạt động gián điệp của Hoa Kỳ đôi khi đã đi quá xa.
Cũng trong hồ sơ nghe lén, theo báo Anh The Guardian số ra ngày hôm nay, thì các cơ quan tình báo Tây Âu cũng phối hợp làm việc trong một chương trình giám sát Internet và điện thoại có quy mô tương đương với Hoa Kỳ.
Dựa trên các tài liệu mật do cựu nhân viên Edward Snowden của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA cung cấp, nhật báo The Guardian cho biết, châu Âu thu thập các dữ liệu được chuyển qua các quan hay bí mật hợp tác với các công ty viễn thông tư nhân. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan nằm trong số các nước mà cơ quan tình báo triển khai các phương pháp trên khi hợp tác với các cơ quan khác như tình báo Anh GCHQ. Thông tin do tờ báo Anh đưa ra gây bối rối cho Đức và Pháp, hai nước vừa tỏ thái độ giận dữ trước việc NSA nghe lén trên diện rộng tại châu Âu. Đức và Brazil hôm qua đã trình một dự thảo nghị quyết lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu chấm dứt việc giám sát điện tử quá trớn và vi phạm trắng trợn cuộc sống riêng tư. Dư luận Đức đặc biệt bị sốc khi biết điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel cũng bị Mỹ nghe lén. Các tài liệu cho Edward Snowden tiết lộ cho thấy, tình báo Anh tự hào là đã tư vấn cho các đồng nghiệp châu Âu những cách tốt nhất để tránh né luật pháp sở tại nhằm hạn chế khả năng giám sát. Dẫn một báo cáo năm 2008, The Guardian cho biết, gián điệp Anh quốc đặc biệt ấn tượng trước BND, tức tình báo liên bang Đức, vì có tiềm năng kỹ thuật khổng lồ và xâm nhập được vào trung tâm Internet. Cơ quan tình báo Anh cũng ca ngợi DGSE, tình báo Pháp, nhất là quan hệ của cơ quan này với một công ty viễn thông không được nêu tên. Những phân tích tương tự về Tây Ban Nha, Thụy Điển hay Hà Lan cũng được đưa ra. CNI, tức Trung tâm Tình báo Quốc gia Tây Ban Nha, được khen về quan hệ với một công ty viễn thông Anh, FRA của Thụy Điển, thì có lợi thế như một luật thông qua năm 2008 mở rộng quyền giám sát, chỉ có ý không làm tình báo Anh hài lòng vì sự dẫn chân giữa nhiều cơ quan và có quá nhiều luật hạn chế hoạt động tình báo.
Liên quan đến Syria, ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao của Nga, ông Sergei Ryabkov, loan báo, phần lớn kho vũ khí hóa học của Damas có thể sẽ được tiêu hủy ở bên ngoài Syria do các cuộc đụng độ dữ dội giữa phe nổi dậy và quân đội chính phủ.
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Sergei Ryabkov phát biểu sau cuộc họp tại Moscow với bà Sigrid Kaag, trưởng Liên phái bộ Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OIAC và Liên Hiệp Quốc. Nói rằng, ý tưởng đem hầu hết số vũ khí hóa học ra khỏi Syria đang thắng thế. Về phía bà Kaag thì tuyên bố, hiện nay các cuộc thương lượng đang được tiến hành giữa các đại diện của Nga, Hoa Kỳ và chính quyền Syria nhằm hoàn chỉnh một kế hoạch chi tiết cho việc phá hủy vũ khí hóa học. Bà từ chối bình luận các thông tin trên báo chí về khả năng vận chuyển vũ khí hóa học Syria sang Albania để phá hủy. Theo nhật báo Nga Kommersant, vũ khí hóa học từ Syria có thể sẽ được đưa sang Albania. Nga sẽ cung cấp phương tiện vận chuyển từ Syria sang nước ngoài và tham gia tài trợ khoảng 2 triệu đô la cho hoạt động này. Các thanh tra của OIAC đã niêm phong các vũ khí hóa học được kê khai của Damas, và từ nay, Syria phải tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí này theo chương trình mà OIAC sẽ xét duyệt vào ngày 15 tháng 11 tới. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OIAC phụ trách giám sát việc tiêu hủy theo một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết này đã giúp loại trừ được nguy cơ Mỹ tấn công Syria sau vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8 ở gần Damas, được cho là do chế độ Assad tiến hành.
Tại Ai Cập, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo huy động biểu tình lớn trước ngày xử cựu Tổng thống Morsi. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ngày hôm qua ở các thành phố lớn. Cũng như những lần trước, đụng độ đã xảy ra và gần 70 người bị cảnh sát câu lưu. Những người biểu tình đòi trả tự do cho cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hôm 3 tháng 7 vừa qua và sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Thông tin viên RFI từ Cairo gửi về bài tường trình.
Ngày hôm qua, huynh đệ Hồi giáo đã huy động thành công cuộc biểu tình đông hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, theo giới quan sát, số người tham gia tăng lên không đáng kể. Đúng là các cuộc biểu tình đã bị giải tán ở Cairo, Alexandria, cũng như nhiều thành phố khác như Delta và kênh đào Suez. Nhưng điều này cũng không ngăn cản Liên minh chống chính phủ dự tính kêu gọi biểu tình đồng loạt trong ngày xét xử cựu Tổng thống huynh đệ Hồi giáo Mohamed Morsi vào ngày thứ Hai tới đây. Nhiều cuộc biểu tình sẽ lấy mục tiêu là tòa nhà diễn ra phiên tòa. Đó chính là tòa nhà của Học viện Cảnh sát được biến thành phòng xử án và nằm kế bên nhà tù Tora, nơi đang giam giữ các lãnh đạo cao cấp của huynh đệ Hồi giáo. Phần còn lại là để xem liệu phong trào huynh đệ Hồi giáo có thể huy động đủ người biểu tình để gây rối loạn hay cản trở được phiên tòa. Để loại bỏ khả năng này, Bộ Nội vụ dự tính sẽ sử dụng 20.000 nhân viên an ninh phong tỏa xung quanh tòa án. Đây là điều chưa từng thấy ngay cả đối với phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mubarak.
Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
Nhìn sang Venezuela, Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, đã lên tiếng tố cáo vụ tấn công vào trang Twitter của ông và đã làm mất hàng nghìn người hâm mộ theo dõi. Theo lãnh đạo Venezuela thì đây là một cuộc tấn công của phe đối lập và của kẻ thù từ bên ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tin viên Julian Gonzalez tại Caracas tường trình.
Từ
phủ Tổng thống Điện Miraflores, hôm 31 tháng 10, ông Nicolas Maduro đã tố cáo việc tài khoản Twitter của ông bị tấn công ồ ạt. Ông cũng cho biết thêm là các thông tin cá nhân của những nhà ái quốc Venezuela theo Bolivar và Chavez cũng là nạn nhân bị bôi nhọ trên Internet. Tổng thống Maduro ngay lập tức đã tung ra cuộc phản công. Ông đề nghị những người ủng hộ tiến hành một trận chiến thực sự trên mạng xã hội. Trước tiên, ông Nicolas Maduro đổ lỗi cho cánh hữu quốc tế, cho thành phần ưu tú lãnh đạo các nước tư bản chủ nghĩa và cho các doanh nghiệp tư sản ở trong nước. Nhưng lãnh đạo Venezuela chủ yếu muốn tố cáo đối lập Enrique Capriles, người mà theo ông là đang hành động chống lại sự bình yên ở trong nước. Theo lời ông Nicolas Maduro thì phe đối lập đang liên tục gia tăng các hành động trên quy mô lớn nhằm phá hoại cuộc bầu cử địa phương vào ngày 8 tháng 12 tới. Trong nội bộ chính phủ, nhiều nhân vật cũng đã có phản ứng. Ba bộ trưởng truyền thông khẳng định nhiều tài khoản Twitter của các quan chức nhà nước đã bị treo. Ông Nicolas Maduro cho biết ông yêu cầu mạng xã hội phải trả lời và sẵn sàng gọi đến luật sư để bảo vệ mình.
Julian Gonzalez, Caracas, RFI.
Địa chỉ trang nhà của RFI là 3chữ W.rfi.fe. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại sao Ả Rập Xê Út từ chối làm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc? Từ ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến công du Trung Cận Đông và nước đầu tiên mà ông tới thăm trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 11, là Ả Rập Xê Út. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry sẽ tái khẳng định tính chất chiến lược của quan hệ Mỹ-Ả Rập Xê Út trước quy mô các thách thức mà hai nước cùng phải vượt qua. Quả thực là quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong thời gian qua. Bằng chứng cụ thể nhất là việc Ả Rập Xê Út vào ngày 18 tháng 10 đã có một hành động chưa từng thấy trong lịch sử Liên Hiệp Quốc, một sự thách thức đối với Hoa Kỳ. Chính quyền Riyadh thông báo từ chối làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, cho dù vừa được bầu, với lý do là định chế này bất lực trong hồ sơ Syria và cuộc xung đột Palestine-Israel. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây là hệ quả của những bực tức dồn nén của Ả Rập Xê Út trước thái độ của Hoa Kỳ. Tất cả bắt đầu với cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập mà chính quyền Riyadh rất nhanh chóng nhận ra rằng đó là một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Việc lật đổ các nhà độc tài Tunisia, Ben Ali, Libya, Muammar Gaddafi không làm Riyadh mấy bận tâm. Ngược lại, số phận của nhà cựu độc tài Ai Cập Hosni Mubarak, người bạn trung thủy và tận tâm của Riyadh, đã làm Ả Rập Xê Út nổi đóa. Tại sao Washington lại nhanh chóng và dễ dàng bỏ rơi Mubarak, người đã luôn luôn bảo vệ các lợi ích của phương Tây trong vùng và duy trì được sự ổn định tại Ai Cập với bàn tay sắt? Vào thời điểm đó, một mối đe dọa khác lại xuất hiện ngay trước cửa ngõ Ả Rập Xê Út. Cuộc nổi dậy hồi tháng 2 năm 2011 tại Bahrain có nguy cơ dấy lên một phong trào cách mạng trong vùng vịnh, lật đổ sự thống trị của gia đình Khalifa thuộc phái Hồi giáo Sunni và thay vào đó là một nền Cộng hòa do phái Hồi giáo Shia thống trị. Từ sau 2003, Iraq đã rơi vào tay phái Hồi giáo Shia thân Iran, đối thủ lớn nhất trong vùng của Ả Rập Xê Út. Còn Bahrain lại liền kề các vùng phía đông Ả Rập Xê Út, nơi có nguồn dầu lửa dồi dào, nhưng lại đông dân theo phái Hồi giáo Shia. Mặt khác, sự nghi ngại của Riyadh đối với Washington không ngừng gia tăng, nhất là thái độ thiện cảm của Mỹ đối với huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập, sau khi tổ chức này giành được thắng lợi cho cuộc bầu cử. Trong cuộc chạy đua để khẳng định vai trò thống trị của mình trong thế giới Hồi giáo Sunni, Ả Rập Xê Út đã coi huynh đệ Hồi giáo là đối thủ, thậm chí là kẻ thù, nhất là kể từ khi tổ chức này chống lại việc Riyadh kêu gọi Washington can thiệp giải phóng Kuwait bị Iraq của chế độ Saddam Hussein xâm chiếm năm 1990, rồi lại liên kết chặt chẽ với Qatar, một đối thủ cạnh tranh khác của Ả Rập Xê Út trong vùng vịnh. Tuy nhiên, chính hồ sơ Syria mới làm lộ rõ những bất đồng giữa Riyadh và Washington. Ả Rập Xê Út đã tích cực ủng hộ cuộc nổi dậy của đa số dân Hồi giáo Sunni chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad theo hệ phái thiểu số Alawite, một chi nhánh ly khai của phái Hồi giáo Shia, đồng minh chiến lược của Iran. Chính quyền Riyadh muốn phá vỡ khối liên kết Shia hình vành trăng, từ Tehran qua Baghdad và Damas tới miền nam Liban. Do vậy, Ả Rập Xê Út đã cung cấp một khối lượng vũ khí lớn cho phe nổi dậy Syria. Nhưng Hoa Kỳ không tiếp tay. Liên minh Mỹ-Ả Rập Xê Út được hình thành trong những năm 1980, đánh bại Hồng quân Liên Xô tại Afghanistan, lần này không hoạt động. Rồi Mỹ lại từ bỏ ý định tấn công Syria sau vụ quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8. Sự cay đắng của Ả Rập Xê Út đã chuyển thành nỗi tức giận, tâm thần hoảng loạn khi Tổng thống Barack Obama ngày 27 tháng 9 vừa qua đã điện đàm với đồng nhiệm Iran Hassan Rouhani. Đây là lần đầu tiên nguyên thủ hai nước nói chuyện với nhau kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1997. Đối với giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út, không cần phải chứng minh thêm nữa, rõ ràng là Washington sẵn sàng từ bỏ đồng minh Riyadh và thay đổi liên minh tại Trung Cận Đông. Hóa giải được những bực tức nghi kỵ của Ả Rập Xê Út và khôi phục lại lòng tin của Riyadh đối với Washington, công việc của Ngoại trưởng John Kerry không hề đơn giản. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình mời quý vị gặp lại Dương Đình Chí, ca sĩ của miền Tây Nam Bộ. Tiếp nối chương trình là phần tin bổ sung, Mỹ trừng phạt hàng loạt các ngân hàng gây đổ bể tín dụng bất động sản.
5 năm sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime, hàng loạt các khoản tiền phạt đang đổ xuống đầu các ngân hàng tại Hoa Kỳ. Chưa hết, tiếp sau các vụ kiện tụng dân sự sẽ còn có các vụ việc hình sự đang chờ nhiều tập đoàn ngân hàng. Những tác nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ hồi 2007 khiến nước Mỹ cho đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tổng thống Barack Obama hứa sẽ trừng phạt những cơ sở ngân hàng thủ phạm gây ra đổ bể tín dụng địa ốc năm 2007. Lời hứa này giờ đang được thực hiện. Trước mắt là những vụ kiện dân sự với hệ quả là các khoản tiền phạt khổng lồ đang tới tấp đổ xuống nhiều ngân hàng có liên quan trong vụ subprime. Nhằm giải quyết dứt điểm những vụ việc trong quá khứ có liên quan đến vụ đổ bể tín dụng subprime mà nổ ra từ năm 2007, các ngân hàng Mỹ đến lúc này đã phải chi ra 107 tỷ đô la. Chỉ riêng 6 ngân hàng lớn nhất Mỹ dính líu vào vụ này gồm JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs và Morgan Stanley từ năm 2010 đã phải chi trả 66 tỷ đô la. Khoản tiền này còn cao hơn cả lãi tức của họ trong năm 2012 và vẫn chỉ là những phí tổn khởi điểm cho nhiều vụ kiện còn tiếp diễn. Hầu hết các vụ kiện đều liên quan đến các hoạt động cung cấp tài chính của các ngân hàng trên trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2007, đó là thời điểm bùng phát cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime, nhất là từ khi các khoản vay thế chấp được các ngân hàng này, sau đó đem bán lại cho các nhà đầu tư tư nhân hoặc các định chế nhà nước chuyên phối cấp lại nguồn tín dụng bất động sản như Fannie Mae hay Freddie Mac. Cả hai cơ quan này, nếu không được Bộ Tài chính khẩn cấp bơm 188 tỷ đô la để cứu thì cũng đã vỡ nợ từ năm 2008.
Giờ đây, Washington đang quyết tìm cho ra thủ phạm gây ra tai họa tài chính ngân sách cho nước Mỹ. Vào năm 2012, trong một thông điệp liên bang gửi đến toàn thể dân Mỹ, Tổng thống Barack Obama hứa sẽ trừng phạt những ngân hàng đã lôi nước Mỹ vào vòng xoáy khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ năm 1930. Sau đó, đích thân ông Tổng trưởng lý Eric Holder được giao nhiệm vụ trên. Thành lập một nhóm chuyên viên, ông Holder đã tiến hành đàm phán với các ngân hàng trong khuôn khổ các thủ tục pháp lý. Ông cảnh báo, bất kỳ ai vi phạm quy định của thị trường tài chính, đừng nghĩ là có thể an toàn được.
Tiêu biểu nhất là vụ JP Morgan. Tập đoàn này có lẽ đã phải trả ra 13 tỷ đô la để thanh lý các vụ kiện dân sự do nhiều cơ quan liên bang đòi khởi tố vì cho rằng ngân hàng này đã lừa dối trên giá trị tài sản thế chấp được bán ra. Đó là chưa kể đến con số từ 6 đến 8 tỷ đô la mà ngân hàng này có thể phải thanh toán thêm cho các nhà đầu tư tư nhân. Hiện tại, cũng như nhiều ngân hàng khác, JP Morgan vẫn đang phải tiếp tục các cuộc thương lượng với Bộ Tư pháp xử lý kiện tụng. Bộ Tư pháp Mỹ có lẽ đang đưa vào tầm ngắm 8 ngân hàng Mỹ và châu Âu, đó là những cái tên như Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, USB và Wells Fargo. Các cuộc thương lượng đang diễn ra hối hả cũng như sắp tới sẽ còn nhiều món tiền phạt được công bố. Với các ngân hàng trên thì mối đe dọa tư pháp này không thể được xem nhẹ vì họ hiểu rằng, ngoài những món tiền phạt lớn kia, từ nhiều tháng nay các thủ tục pháp lý vẫn đang được tiến hành xung quanh những vụ việc nghiêm trọng. Cụ thể là tuần qua, ngân hàng Bank of America đã phải chịu hậu quả. Sau một tháng ra trước tòa án New York, một chi nhánh của tập đoàn là ngân hàng Countrywide đã bị buộc tội thông tin sai lệch cho Fannie Mae và Freddie Mac. Đây chỉ là trường hợp đầu tiên bị đưa ra tòa phán xử. Từ trước đến giờ các ngân hàng đều đạt được thỏa thuận với chính quyền. Chưa hết, ông trưởng lý liên bang của hạt Sacramento tại California, tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng địa ốc, đã được giao trách nhiệm điều tra JP Morgan. Những thủ tục kiện tụng như vậy có thể dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự cho chính các lãnh đạo ngân hàng.
Xin được nói thêm, cuộc khủng hoảng địa ốc subprime tại Hoa Kỳ sau đó đã nhanh chóng lây lan, tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi những nhà đầu tư vào các tổ chức tín dụng cũng bắt đầu bán tháo tài sản đang nắm giữ. Vòng xoáy khủng hoảng tài chính đã nhấn chìm không chỉ các định chế tài chính lớn trên thế giới, mà thậm chí cả các nền kinh tế. Đã có tới trên 40 quốc gia lâm vào suy thoái hoặc đứng trên bờ vực suy thoái trong năm 2008. New Iceland thành quốc gia đầu tiên đối diện với thảm cảnh phá sản trong cơn bão tố khủng hoảng tín dụng toàn cầu vào tháng 10 năm 2008. Thì danh sách này cho tới tận năm 2010 vẫn cứ tiếp tục kéo dài với Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v. Và cả khu vực sử dụng đồng euro cũng lao đao đến nay vẫn chưa tìm ra lối thoát thật sự.
Vẫn liên quan đến kinh tế, một tin vui đối với kinh tế Nhật Bản. Nhật Bản đã thoát ra khỏi tình trạng giảm phát kéo dài suốt 15 năm qua, các công ty Nhật bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Kinh tế Nhật bắt đầu có lạm phát trở lại và tăng trưởng nhẹ, đó là đánh giá của Ngân hàng Nhật Bản công bố hôm 31 tháng 10 về tình hình kinh tế nước này trong năm tài chính 2013 được khóa sổ vào tháng 3 năm 2014. Với dự báo tăng giá tiêu dùng khoảng 0,6%, báo cáo của Ngân hàng Trung ương dường như khẳng định nước Nhật đã thoát ra khỏi tình trạng giảm phát kéo dài suốt 15 năm qua. Một dự báo khả quan khác của Ngân hàng Trung ương đó là tổng sản phẩm nội địa của Nhật trong năm 2013 sẽ tăng 2,7%. Định chế ngân hàng này đánh giá nền kinh tế thứ ba thế giới đang có sự bình phục từ từ. Các con số thông báo nói trên trùng hợp với kết quả tổng thể tích cực của các tập đoàn Nhật trong nửa đầu năm tài khóa này. Các nhà công nghiệp Nhật đã tận dụng tốt cơ hội đồng tiền yên thấp và các biện pháp hỗ trợ tích cực của chính phủ. Đầu tuần này, tập đoàn Mitsubishi thông báo lãi ròng tăng 55% trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9, tức là vào khoảng trên 46 tỷ yên. Tập đoàn này còn dự tính lợi nhuận của cả năm 2013 sẽ đạt con số kỷ lục. Ông Đà cũng tăng lợi nhuận 46% trong cùng thời kỳ trên. Tập đoàn luyện kim Nippon Steel Sumitomo Metal cũng như các nhà chế tạo linh kiện điện tử Toshiba đều thông báo lợi nhuận tăng. Ngay cả tập đoàn điện lực Electric Power bị tổn thất nặng nề trong vụ tai nạn hạt nhân Fukushima năm 2011 cũng có được lợi nhuận 120 tỷ yên trong 6 tháng đầu năm nay. Theo các chuyên gia kinh tế, có được thành công bước đầu này là nhờ vào chính sách kinh tế Abenomics được chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe ban hành, mà một trong những chủ trương lớn là cải cách chính sách tiền tệ, thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Nhật tăng khối lượng tiền lưu thông trên thị trường. Nếu như kinh tế Nhật đang có dấu hiệu khởi sắc thì môi trường kinh tế thế giới vẫn còn rất mong manh. Điều này sẽ là vật cản không nhỏ cho phát triển của nền kinh tế Nhật dựa chủ yếu vào xuất khẩu trong thời gian tới. Theo Tokyo, xuất khẩu của Nhật trong tháng 9 sang Hoa Kỳ đã giảm 5,8% so với tháng 8 và sang châu Á giảm 1,7%. Vẫn còn nhiều tập đoàn chế tạo điện tử của Nhật thua lỗ do giảm sút hoạt động tại Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, truyền thanh quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản tập trận bảo vệ biển đảo trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. Theo truyền hình Trung Quốc, 8 kẻ khủng bố tốn 6.500 đô la để thực hiện vụ tấn công Thiên An Môn. Malaysia triệu mời đại diện ngoại giao Úc và Mỹ lên để phản đối vụ nghe lén thông tin. Nga cho biết vũ khí hóa học của Syria có thể được tiêu hủy ở nước ngoài. Mỗi ngày một sự kiện, tại sao Ả Rập Xê Út từ chối làm thành viên Hội đồng Bảo an? Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Tổ tiên chúng ta là người Gauloa. Câu này là câu học vỡ lòng bấy lâu nay của trẻ em Pháp trong những ngày đầu đặt chân đến lớp. Còn tại Việt Nam, hồi giai đoạn thuộc Pháp, câu học vỡ lòng này cũng hiện diện ở khắp các trường học do người Pháp cai quản. Tổ tiên người Pháp ngày nay có phải 100% là người Gauloa hay không? Việc đó hãy khoan bàn đến. Mà chỉ việc người Gauloa là người như thế nào cũng đã và đang gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu tại Pháp. Chủ đề này hôm nay được Nhật báo Công giáo La Croix dành ưu tiên chạy tựa lớn trên trang nhất, những người Gauloa, tổ tiên của chúng ta.
Tờ báo nhắc lại việc giảng dạy về người Gauloa theo kiểu họ là những người hoang dã, được bắt đầu đẩy mạnh từ thời Napoleon đệ tam vào thế kỷ thứ 19. Tờ báo minh chứng bằng một quyển sách giáo khoa lịch sử được giảng dạy từ năm 1860 đến năm 1940 của nhà sử học Ernest Lévis. Theo quyển sách này thì các trường học bắt đầu dạy cho học sinh về đời sống của người Gauloa theo kiểu họ là những người hoang dã. Tuy nhiên, từ hơn 40 năm nay, các nhà khảo cổ học đã tìm được nhiều hiện vật chứng minh điều ngược lại.
Chẳng hạn như, quyển sách nói trên ghi rằng, người Gauloa sống chủ yếu trong những ngôi làng, thế nhưng các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu vết sự tồn tại của trên 60 khu đô thị. Thậm chí trong nội ô của các khu đô thị này, giới khảo cổ còn phát hiện được những vết tích cho thấy các khu phố được tổ chức rất có quy hoạch. Chẳng hạn như, những khu phố chuyên về một ngành nghề, những khu phố cho thấy có sự phân biệt rõ ràng về địa vị xã hội và trình độ văn hóa, v.v. Liên quan đến nơi ở của người Gauloa, sách theo kiểu Lévis dạy rằng, người Gauloa sống trong những căn liều tranh có hình tròn. Thế nhưng giới khảo cổ lại chứng minh được đó lại là những căn liều tranh hình chữ nhật. Hay như sách Lévis dạy rằng, người Gauloa là những nông dân không biết làm thương mại. Thế nhưng giới khảo cổ lại cho hay, người Gauloa đã biết tổ chức sản xuất nông nghiệp theo kiểu nông trại và đã có trao đổi mậu dịch với các nước lân cận như Ý hay Hy Lạp. Theo giới khảo cổ, mỗi năm, thông qua cảng Massalia, tức là Marseille hiện tại, người Gauloa xuất sang Hy Lạp trên dưới 1 triệu chiếc bình đất nung. Những sách sử theo kiểu Lévis đã dạy rằng, người Gauloa là những người hoang dã, mang rợ, thích chiến tranh và kém văn minh. Thế nhưng, các bằng chứng khảo cổ lại cho hay điều ngược lại. Để giải thích cho những điều có thể gọi là sai lầm của những sách theo kiểu Lévis, La Croix trích dẫn ý kiến của một giáo sư khảo cổ học tại Pháp, theo đó, những loại sách đó đã chủ yếu dựa vào tài liệu cổ của La Mã, mà những tài liệu này thì luôn xem những ai không phải là người La Mã đều là người mang rợ. Và hậu quả của những kiểu sách nói trên đã khiến đa phần người Pháp nhiều thế hệ nay nghĩ rằng tổ tiên mình là người mang rợ. Một chuyên gia Pháp đã đưa ra số liệu cho thấy, khi bước vào thế kỷ 21, có đến 60% người Pháp nghĩ như vậy.
Liên quan tới hồ sơ nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng bài đáng chú ý mang tựa đề Các đại gia Internet của Mỹ sập bẫy nghe lén của NSA.
Người chịu hậu quả nặng nề của việc nghe lén không chỉ có NSA, mà các tập đoàn Internet tại Hoa Kỳ cũng thập phần khổ sở. theo tiết lộ của Snowden hồi tháng 6 rồi, thì nhiều tập đoàn Internet tại Mỹ đã hợp tác một cách rộng rãi với NSA và thường xuyên cung cấp thông tin mật của người sử dụng. Để xoa dịu tình hình, các tập đoàn này đã cho công bố bản yêu cầu cung cấp thông tin của NSA, tức là Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, để chứng tỏ rằng dù họ cung cấp thông tin là có thật, nhưng không phải một cách tràn lan mà là có giới hạn. Thế nhưng, cơn sóng này chưa qua thì cơn sóng khác đã ập đến, khi mà hôm thứ Năm này, tờ Washington Post đã tiết lộ thêm thông tin từ Snowden cho biết, mật vụ Mỹ không chỉ lén thu thập thông tin của các tập đoàn trong phạm vi nước Mỹ, mà còn thu thập thông tin của hàng trăm triệu người sử dụng dịch vụ Internet trên thế giới. Và thế là các đại gia Internet càng bị khách hàng nghi ngờ về độ an toàn của dịch vụ mà họ cung cấp. Le Figaro nhìn sang nước Đức và cho biết, một nghị sĩ Đức đã sang Moscow và khi trở về đã trao cho bà Merkel bức thư của cựu nhân viên NSA Snowden. Trong bức thư, Snowden kêu gọi sự giúp đỡ của Đức, mà cụ thể là xin quyền tị nạn, bởi vì trong hiện tại, nếu ra khỏi Nga, Snowden có nhiều nguy cơ bị dẫn độ về Mỹ. Đối với Đức, nhiều chính khách đã lên tiếng đề nghị để Snowden đến Đức trực tiếp trình bày sự việc với nhà cầm quyền Đức. Thế nhưng, vấn đề là chính phủ Đức có phần bối rối vì sợ phản ứng quá mạnh sẽ gây mất lòng Washington. Bằng chứng là có nghị sĩ đảng cầm quyền Đức cho rằng Đức có thể nghe lời chứng của Snowden nhưng với điều kiện là không làm phương hại đến quan hệ Đức-Mỹ. Cũng trong loạt hồ sơ gián điệp mạng, Le Figaro cho hay, truyền hình Phần Lan tiết lộ rằng quan chức ngoại giao nước này bị theo dõi từ lâu bởi gián điệp nước ngoài. Gián điệp nước ngoài nào, chính phủ Phần Lan chưa dám nói rõ. Còn kênh TV MTV3 của nước này thì khẳng định thủ phạm gián điệp là của Nga và Trung Quốc.
Đến với Thổ Nhĩ Kỳ, báo Le Monde hôm nay đăng bài đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện các nữ nghị sĩ đeo khăn trùm ở Quốc hội.
Từ lâu, một trong những điều được xem là cấm kỵ đối với những người làm chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ, đó là chiếc khăn trùm Hồi giáo. Và điều cấm kỵ này đã bị phá vỡ vào ngày 31 vừa qua, khi mà trong một phiên họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, bốn nữ dân biểu thuộc đảng cầm quyền đã tiến vào hội trường với khăn trùm Hồi giáo trên đầu, tức là chỉ trùm trên đầu mà không che mặt. Tờ báo cho biết, việc cho phép khăn trùm Hồi giáo nằm trong loạt cải cách dân chủ của Thủ tướng Erdogan. Ông này cũng khẳng định rằng, ở Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ không hề có quy định cấm đeo khăn trùm. Thống kê cho thấy, có đến 75% phụ nữ nước này đeo khăn trùm, trong khi đó một bộ phận người theo lập trường nhà nước thế tục thì lên án việc Hồi giáo hóa đời sống chính trị. Nhật báo cánh tả Liberation cũng quan tâm đến chiếc khăn trùm Hồi giáo với bài Quebec tơi bời. Tờ báo dùng chữ tơi bời để ví von tình trạng chia rẽ về chiếc khăn trùm Hồi giáo tại Quebec. Vừa qua, chính quyền muốn xem xét ban hành lệnh cấm đeo các biểu tượng tôn giáo trong các cơ quan nhà nước. Tờ báo cho biết, trong khi mà trên vách tường tòa nhà Quốc hội vẫn còn đó những cây thánh giá, biểu tượng của Thiên Chúa giáo, thì lệnh cấm khăn trùm Hồi giáo đương nhiên gây tranh cãi.
Liên quan tới châu Á, Nhật báo cánh tả Liberation đăng bài bình luận mang tựa đề Quan hệ Trung Nhật như con thuyền sắp chìm tại khu vực quần đảo Senkaku, điểu ngư.
Từ năm 2012, Trung Quốc đã bắt đầu chiến thuật thăm dò phản ứng và hù dọa Nhật Bản bằng cách thường xuyên cho tàu và máy bay đến sát khu vực đảo tranh chấp. Chỉ tính năm 2012, Tokyo đã có hàng trăm lần cho máy bay tiêm kích cất cánh khẩn cấp. Sự việc đến mức mà một quan chức ngoại giao Mỹ đã cảnh báo rằng, xin trích, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm bùng phát khủng hoảng hoặc dẫn đến tình trạng leo thang. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hồi cuối tháng rồi còn tuyên bố, xin trích, Nhật Bản sẵn sàng đương đầu với Trung Quốc nếu Bắc Kinh muốn dùng vũ lực để áp đặt lợi ích. Tình hình càng căng thẳng khi mà Nhật Bản thông báo sắp tập trận không quân và hải quân để chứng tỏ với anh bạn láng giềng Trung Quốc khả năng phòng vệ. Trong khi đó, trong đợt tập trận trên Thái Bình Dương vừa qua, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gai gắt việc tàu chiến và máy bay của Nhật Bản xâm nhập vào khu vực tập trận để quan sát và thu thập thông tin. Tình hình có vẻ ngày một căng thẳng trong khi mà hai bên đều tỏ ra cứng rắn. Liberation cảnh báo, Trung Quốc và Nhật Bản đang đùa với lửa.
Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp. Nhân dịp này, Nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng bài phỏng vấn của bà với hàng tựa. Park Jung-hee cho rằng Pháp là đối tác tốt nhất của Hàn Quốc.
Pháp là đối tác tốt nhất của Triều Tiên, là lời ca ngợi của Tổng thống Park Geun-hye dành cho Pháp bởi vì nước Pháp đã có quan hệ với bán đảo Triều Tiên 130 năm nay. Cũng nhân bài trả lời phỏng vấn, bà Park Geun-hye kêu gọi nhà cầm quyền Nhật Bản có thái độ xây dựng hơn đối với lịch sử thời mà quân Việt Nhật hoành hành ở châu Á. Một điểm đáng chú ý nữa là trong bài trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Park Geun-hye đã không ngần ngại chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng khi cho rằng, xin trích, chính quyền Bắc Triều Tiên bỏ mặc sự đói khổ của người dân để duy trì quyền lực. Nếu việc đó tiếp tục, thì chính quyền này sẽ đối mặt với những vấn đề phát sinh từ bên trong lẫn bên ngoài và sẽ sụp đổ.
Liên quan tới xã hội đời sống, những phần mềm gián điệp để truy bắt kẻ ngoại tình là tựa đề bài viết đăng trên nhật báo Le Figaro số ra ngày hôm nay.
Với sự phát triển của công nghệ mới, việc các đôi vợ chồng quản lý lẫn nhau cũng theo cách hiện đại hơn. Họ có thể sử dụng những phần mềm theo dõi với giá cả phải chăng và dễ sử dụng. Tờ báo kể ra một số phần mềm ứng dụng cho việc theo dõi lén với loại hình khá đa dạng. Phần mềm ghi lại toàn bộ số điện thoại của người liên lạc, ghi lại các tin nhắn SMS. Phần mềm ghi lại tất cả các trang mạng đã được mở, tất cả những ứng dụng đã được sử dụng, phần mềm ghi lại các loại từ khóa, vân vân. Tờ báo cho biết, trong những vụ kiện thưa ly hôn, ngày càng có nhiều sự hiện diện của các tin nhắn SMS hay các bức thư điện tử được sử dụng làm bằng chứng. Một điểm đáng chú ý của bài viết nữa là, các nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, NSA, không chỉ sử dụng các công cụ theo dõi lén đối với người ngoài, mà còn có hơn chục nhân viên này đã lạm dụng các công cụ để lén theo dõi bạn tình của chính mình.
Tiếp tục chương trình là Góc vườn âm nhạc. Đức Bình mời quý vị gặp lại Dương Đình Trí, ca sĩ của miền Tây Nam Bộ.
Mấy năm xa nhà tôi về thăm lại miền Tây, mênh mông ruộng đồng bao la hương lúa phù sa.
Ai hát ru hơi ngọt ngào điệu lý dân ca, sáu câu dòng cổ quê nhà tình thương thiết tha.
Đến quê hương mình nghe mùi hương gạo làng ta, Long An đây rồi kia là sông nước Tiền Giang. Gọi ta xa ruộng nương, hậu giang ai về ai đợi sao lạ thương.
Làng sen nát hương tháp mười, dân rồi lại thắm tình.
Dù xa cách bao năm dài, nhưng tình lại khó phai. Con đò.
Nếu một ngày kia có dịp ghé qua vùng miệt vườn sông nước Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh miền Tây Nam Bộ, khi bắt gặp một người dân hiền lành chất phát nơi đây, bạn thử hỏi xem ca sĩ nào là người mà họ cảm thấy gần gũi nhất khi trình bày các ca khúc về miền Tây, chắc hẳn họ sẽ không ngần ngại trả lời bạn rằng đó là nam ca sĩ Dương Đình Trí. Mặc dù sinh trưởng bên phía bờ kia thuộc miền Đông Nam Bộ, nhưng người ta lại có cảm giác rằng định mệnh âm nhạc của Dương Đình Trí gắn bó hữu tình hơn với mảnh đất miền Tây, với những bạt ngàn các câu hò điệu lý của vùng đất chủ phú cả về con người lẫn thiên nhiên này. Bằng chứng là quý vị và các bạn đang nghe nhạc bản Thương Hoài Miền Tây, một ca khúc do chính Dương Đình Trí sáng tác với thủ pháp sử dụng hết sức nhuần nhuyễn những làn điệu dân ca bình dị và quen thuộc của xứ sở miền Tây. Được cho là không may mắn khi xuất hiện vào lúc thị trường âm nhạc đang thực sự bão hòa, có quá nhiều ca sĩ trẻ nên con đường âm nhạc của Dương Đình Trí có vẻ nhiều chông gai. Tuy nhiên thời gian gần đây khi đã chọn hướng đi âm nhạc của mình là gắn bó với dòng nhạc quê hương trữ tình, chàng ca sĩ được thừa hưởng giọng ca ngọt ngào từ mẹ là nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy này lại có vẻ như càng ngày càng khẳng định được hình ảnh và phong cách riêng của mình trong lòng công chúng.
Mấy năm xa nhà tôi về thăm lại miền Tây, mênh mông ruộng đồng bao la hương lúa phù sa.
Ai hát ru hơi ngọt ngào điệu lý dân ca, sáu câu dòng cổ quê nhà tình thương thiết tha.
Đến quê hương mình nghe mùi hương gạo làng ta, Long An đây rồi kia là sông nước Tiền Giang.
Ai uống nước chưa xin mời qua bến Tre xưa,
Trong tạp chí âm nhạc lần trước, quý thính giả của đài RFI đã có dịp nghe Dương Đình Chí bộc bạch về những điều thuận lợi cũng như bất lợi khi là con trai của một người nghệ sĩ nổi tiếng. Tiếp tục trong chương trình tuần này, Dương Đình Chí sẽ đưa chúng ta về thăm lại vùng sông nước miền Tây với những con người đôn hậu và phần nào giải thích tại sao cảm xúc âm nhạc của anh lại thăng hoa đến thế khi trình bày những ca khúc viết về mảnh đất này.
Điều lắm thôi, ngoài xa xa vắng vắng ai hò, điều lý chung tình nghe sao lạ thương. Ban chiều nghe lòng với nhà sầu tư, An Giang sông bồi hàng năm cây trái ngọt thơm. Kiên Giang bây giờ tôm đầy cá ấp tinh quê, áo em xanh màu thêm đẹp trên đất cao. Khi ta thăm tình ngàn năm, thương hoài miền Tây.
Thưa anh, làm anh nhắc đến những cái DVD âm nhạc, trong đó sản phẩm nổi cộm nhất, đình đám nhất của Dương Đình Chí đó là Bước Chân Hai Thế Hệ, đến nay đã có được 10 số rồi từ ngày ra đời vào năm 2009. Thực ra nếu công bằng ấy thì ý tưởng không mới, đúng không ạ? Thực hiện những cái chương trình đấy thì bên hải ngoại cũng có, trong nước cũng có, nhưng mà nó không thực sự giống như vậy. Cái điều đặc biệt đúng là có hai thế hệ một gia đình ở trong đó, nhưng mà nó cũng không cũ. Nó vẫn chinh phục được khán giả, khán thính giả hải ngoại cũng rất là theo dõi và mong chờ những cái số tiếp theo. Chắc là người trong cuộc anh phải hiểu hơn ai hết cái phản hồi đó, đúng không ạ? Vậy thì theo anh, cái yếu tố nào đã làm nên cái thành công đó của Dương Đình Chí?
Theo Chí, cái yếu tố để thành công chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ thì nó chỉ có gọn trong một chữ thôi. Đó là chữ tâm. Tại sao Chí lại nói chữ tâm? Bởi vì năm 2009 khi mà Chí trở về Việt Nam lần thứ nhì, quyết định là không đi làm mỗi ngày nữa mà quyết định đi hát, thì lúc đó tôi thấy cái sân khấu ca nhạc ở Việt Nam bây giờ rất là nhiều ca sĩ trẻ mới lên, còn mình đó thì mình khi mà mình trở về thì trước đây mình đã đi hát ra được hai cái CD nhạc trẻ, mình chưa kịp để cho người ta nhớ tới tên mình là Đình Trí thì mình lại không tiếp tục đi hát nữa. Thì khi mình trở về mình cũng loay hoay với lại cái hướng đi của mình không biết là bây giờ mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Trong cái năm Chí trở về đó thì Chí cũng được một dịp Chí đi qua Mỹ cùng với mẹ của mình đi du lịch bên Mỹ. Trong một bài show diễn thì những người bộ show trước đây họ cũng biết Chí đã có đi hát thì họ mời Chí hát, và lúc đó khi qua đến Mỹ thì Chí không có hát nhạc trẻ nữa mà Chí hát nhạc trữ tình, những bài hát dân ca mang âm hưởng quê hương vân vân. Khi hát những cái bài đó thì rất nhiều khán giả họ ủng hộ. Lúc đó trở về Việt Nam thì Chí mới thực hiện cái CD trữ tình đầu tiên mang tên là Đừng Nói Xa Nhau. Thì trong thời gian đó Chí mới bắt đầu nghĩ ra ý tưởng là làm một cái chương trình vừa để mà chào sân lại với khán giả Việt Nam, cũng như vừa có một chương trình để kỷ niệm một cái đêm diễn của hai mẹ con, bởi vì mẹ thì bên cải lương, con thì bên tây nhạc. Ít khi nào có một cái show diễn live show mà vừa tây nhạc và cải lương như vậy.
Ngay cái chủ đề của bộ DVD đấy đã nói lên điều đó rồi.
Mưa khơi hắt hiu xuyên qua mảnh tình ngăn cách rồi, đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi. Em ơi bước đi xa nhau rồi, ngày vui đâu còn, đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tênh. Hôm em bước lên sẽ hòa thêm nhà tươi pháo hồng. Em ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim anh. Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ngôi phu phàng. Một ngày dù thuyền chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên. Nghẹn ngào nhìn nhau không nói, yêu còn yêu tiếng cười ngày mới quen nhau, ngỡ ngàng tình trong mắt sâu. Mưa khuya hắt hiu
và hồi đó giờ vẫn chưa có một cái DVD, một cái live show nào mà để kỷ niệm cái nghề của hai mẹ con, bởi vì mẹ Trí thì cũng không biết là con đi hát bao nhiêu năm nữa. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Trí muốn làm cái chương trình này để mà chào sân lại với khán giả cũng như là giới truyền thông tại Việt Nam. Cái chương trình này Trí bắt tay vào làm thì Trí cũng có được sự giúp đỡ của rất là nhiều các anh chị báo chí truyền thông giới thiệu đến chương trình để với khán giả. Thì khi làm ra thì cái đêm diễn đó rất là thành công và đêm diễn nó được quay hình lại thành DVD. Thì đã được cô Quyết, chủ của Trung tâm Mưa Hồng ở bên Mỹ phát hành DVD vào tháng 10 năm 2009. Một cái điều rất là lạ là khi mà DVD vừa phát hành xong thì cô Tuyết đã gọi về nói với Trí là khán giả rất là ủng hộ cái đĩa này. Không biết là khán giả ở kiều bào ở nước khác thì như thế nào, nhưng mà khán giả kiều bào tại Mỹ rất là ủng hộ cái đĩa này và cô Tuyết muốn Trí làm thêm cái đĩa thứ nhì, trên hai thế hệ lần thứ hai.
Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đuôi ong bắt bướm bên góc cạnh bờ ao, tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thùa ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, cười ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan, tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn.
Sau cái lần thứ nhì xong thì bên đó cái sự ủng hộ là càng nhiều hơn nữa. Cho tới năm 2010 thì làm tiếp cái bước trên hai thế hệ lần thứ ba. Và khi làm bước trên hai thế hệ thứ ba thì lúc đó không những là thị trường trong nước được khán giả yêu thích mà ngay cả những cái nước khác chẳng hạn như là Pháp, những cái nước ở tại châu Âu hay là tại Úc cũng đều rộ lên cái phong trào là xem bước trên hai thế hệ. Thì lúc đó phải nói thật là Trí nghĩ là đây là một cái món quà vô giá của anh trên đã ban cho Trí. Tại vì khi mình trở về Việt Nam đi hát theo nhạc trở lại thì con đường của mình đã khó nhiều lắm so với lúc trước, mà mình cũng không biết là mình bắt đầu thế nào để khán giả chấp nhận mình.
Đêm nay lặng lẽ sương mù về răng trên mảnh tình quê, có ai để buồn chật chưa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường đi. Em ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu thương. Mãi xa cách nhau thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết mấy ân tình ta đã trao, cùng ước muốn cơn mộng thôi dài dần. Vì đời còn những nhanh sông ta dần thác buồn, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan.
Vâng, có nghĩa là nó cũng phản ánh một ý tưởng về cung cầu gì đó ở trong cái thị trường âm nhạc chứ không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. Tại vì nếu như mà còn những cái phản hồi tốt thì đương nhiên người nghệ sĩ lại phải tiếp tục. Còn đối với chúng tôi khi mà xem những cái sản phẩm âm nhạc của anh, đặc biệt là về bước chân hai thế hệ, thì ngoài những cái phần trong hậu trường á, Dư Đình Trí tham gia khá nhiều khâu, chẳng hạn như là về biên tập này, rồi về kịch bản này, rồi về dàn dựng này, về sản xuất vân vân. Thế nhưng đối với chúng tôi, cái nhìn của chúng tôi nó mang tính chất tư liệu nữa, vì đây cũng có thể là những cái tư liệu bởi vì nó phục vụ cho nhiều đối tượng khán thính giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau, cho nên sau này nó sẽ trở thành những cái sản phẩm mà người ta có thể tìm hiểu, trích dẫn hoặc có thể đơn cử trong những cái nghiên cứu âm nhạc tạp kỹ. Tuy nhiên ấy thì Dương Đình Trí, nếu mà anh là người viết kịch bản đó, thì anh rất là tập trung vào cái vùng miền. Yếu tố vùng miền ở đây nó chỉ tập trung ở cái vùng miền Tây thôi, hoặc là cùng lắm thì anh cùng lắm mà anh mà thấy cảm hứng thì anh chạy ra đến miền Trung, anh chạy ra Huế, nhưng mà đa phần tập trung vào vùng miền Tây. Tại sao không có vùng miền Đông Nam Bộ và tại sao chẳng thấy nói gì đến miền Bắc cả? Anh có thể lý giải một chút về cái tính chất vùng miền này được không ạ, cho những cái bộ DVD đấy?
Có lẽ là do cái người đang phỏng vấn Trí là một người miền Bắc phải không?
Vâng, tôi thấy bất công quá. Vì bảo ở đó anh đồng chí anh chỉ có quanh quẩn trong mấy cái vùng sông nước miền Tây đấy, thì chẳng thấy anh đả động gì đến miền Bắc. Và ngoài Bắc thì cũng có rất là nhiều thứ để mà chinh phục, nhiều khán thính giả, nhiều dân ca, nhiều bài ca trữ tình để thể hiện. Tại sao?
Thật ra thì anh Bình biết không, tại vì hồi nãy Chí có nói là bắt đầu từ cuốn DVD Bước Chân Hai Thế Hệ lần thứ 3 với chủ đề là tình nghệ sĩ. Thì bắt đầu từ cái DVD đó nó mới là một cái cột mốc để mà khán giả biết tới Bước Chân Hai Thế Hệ nhiều hơn, là khán giả bắt đầu biết tới Dương Đình Chí nhiều hơn. Thì trong cái cuốn đó có một cái bài hát Miền Tây Quê Tôi của nhạc sĩ Cao Minh Thu đã viết riêng độc quyền cho Chí, bởi vì anh thấy Chí hát cái nhạc miền Tây cái giọng rất là hợp, cho nên anh viết riêng bài đó cho Chí. Và cái bài đó là nói hết những cái tỉnh miền Tây, ai mà đã sống ở miền Tây thì nghe cái bài đó đều cảm thấy rất là nhớ nhà, nhớ quê hương. Và do từ cái bài hát đó trở đi mà cho tới bây giờ khi mà...
Bị ám ảnh bởi miền Tây
phải không? Khi mà chị đi hát ở dưới miền Tây hay là chị đi hát ở thành phố hay ở đâu thì người ta cũng đinh ninh là chị hát những bài về miền Tây. Và chị nghĩ do cái điều đó mà chị là cái người mà viết cái kịch bản của chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ từ trước tới giờ. Và những anh chị em ca sĩ trong chương trình của Trí hầu như là dân miền Tây rất là nhiều. Cho nên là chỉ nghĩ là điều đó có nghĩa là nó cũng ảnh hưởng phần nào tới cái kịch bản viết của Trí.
Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chưa đào, hương lúa còn chưa. Tiền Giang Mỹ Tho cái bè, Gò Công Tân Phước. Rạch Miễu xây cầu đường về, Bến Tre gần hơn.
Thực sự thì nói chỉ nói vậy thôi, nhưng mà Bước Chân Hai Thế Hệ cũng mới đi có 10 cuốn thôi anh Bình.
Vâng.
Cho nên là chưa, mình còn nhiều cái để khai thác nữa chứ không phải là dừng lại tại đây.
Vâng, có nghĩa là anh còn cả một cái mảnh đất rất màu mỡ để mà khai thác phải không?
Dạ thì...
Chúng tôi cũng tin là như vậy.
Và thực sự phải nói là một cái điều mà cũng khá quan trọng nữa là cái thị trường của cái chương trình Chí, cái thị trường của cái băng đĩa Bước Chân Hai Thế Hệ ở dưới miền Tây rất là lớn. Mình phải nói là cái lượng khách yêu mến cái chương trình này rất là nhiều ở dưới miền Tây.
Người đi chốn xa thương về cô đô, thương tao trắng, thương mấy câu hò và giọng cười vánh nón kim luông. Ôi nắng chiều vì già thoáng buồn, ngự bình chớ vơ nhìn sông hương về lăng. Miếu ôn thế hệ đã qua, oai hùng di tích trang sử chưa nhòa. Từng giọng hò trên bến vẫn lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chặn lòng mây phút giây âu sầu. Gió đưa cành chúng lá đà, tiếng chuông thiên hồ, cánh gà thọ thuyền về xuôi mãi sông Hương. Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay một trời gió trăm nghìn mến thương, vui từng non nước ai nỡ quên nhà, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi. Bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hỏi cố đô xa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao cho anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.